Kiều Thu xin kính chào quý vị. Trong chương trình Hương Đồng Gió Nội hôm nay, xin mời quý vị ghé về thăm lại Bến Ninh Kiều, Cần Thơ. Theo lịch sử ghi lại, năm 1739, đất Cần Thơ được khai mở với tên là Trấn Giang. Ngày 23 tháng 2 năm 1876, sau khi chiếm trọn Nam Kỳ lục tỉnh, thực dân Pháp ra nghị định lấy huyện Phong Phú, Trấn Giang cùng một phần của huyện An Xuyên và Tân Thành thuộc tỉnh An Giang để thành lập Cần Thơ. Tuy vậy, vùng đất này có lịch sử hình thành khá lâu đời. Theo kết quả nghiên cứu địa chất, vùng đồng bằng sông Cửu Long trước đây là đáy biển cạn, với các hải đảo là Hà Tiên cho đến Bảy Núi. Sau một thời gian, biển rút dần các cồn cát cùng các vùng đất ven sông Tiền, sông Hậu nhô lên, hệ thực vật nhanh chóng phát triển trên địa hình này. Cách đây độ 2.000 năm, ở đồng bằng sông Cửu Long, dưới tác động của gió mùa Tây Nam và Hải Lưu Đông Nam, các cồn lớn nổi lên hình thành vùng châu thổ, kiểu tam giác châu, hình thành sông Tiền với các nhánh chảy qua Mỹ Tho, Bến Tre và sông Hậu chảy ngang đất Cần Thơ, đổ ra các cửa biển ở Sóc Trăng. Về dân cư, trước công nguyên đã có người cư ngụ ở đây, thích nghi với điều kiện sông rạch sình lầy, giỏi nghề sông nước, câu lưới. Đến đầu công nguyên, các cư dân ở đây tiếp thu văn hóa Ấn Độ cổ đại, hình thành vương quốc Phù Nam hùng mạnh. Vương quốc này đã có một thời làm chủ cả một vùng rộng lớn, bao gồm Chân Lạp, Nam Thái Lan và Hạ Lào. Thành tựu văn hóa của các cư dân Phù Nam còn để lại rất rõ nét trong các di tích, di vật ở Ốc Eo, An Giang, ở Đền Chùa Kiên Giang, ở Nhân Nghĩa, Cần Thơ. Người dân Phù Nam lúc bấy giờ đã có giao thương quốc tế rộng rãi trong khu vực Đông Nam Á, sang đến tận địa Trung Hải. Từ đó hình thành một nền văn hóa rất cao. Tuy vậy, sau gần 6 thế kỷ phát triển, vương quốc này đã bị tan rã, vùng châu thổ sông Cửu Long lại trở nên hoang vu trong nhiều thế kỷ kế tiếp. Từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 16, vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn khá hoang vu, tuy đã có một số người lưu dân đến khai khẩn. Vào thế kỷ thứ 17, Mặc Cửu, người Châu Lôi, tỉnh Quảng Đông, do không thuần phục nhà Thanh nên cùng tùy tùng đến Hà Tiên, đầu phục nhà Nguyễn. Ông chiêu mộ dân, mở vùng đất mới, khẩn hoang. Năm Mậu Tý 1708, chúa Nguyễn Phúc Chu sắc phong cho Mặc Cửu làm tổng binh trấn Hà Tiên, lập đồn binh ở Phương Thành. Từ đó, người dân quy tụ về đây càng ngày càng đông. Năm 1732, chúa Nguyễn phân định Nam Phần ra làm 3 dinh và 1 trấn, gồm có trấn Biên Dinh là vùng Biên Hòa, Phiên Trấn Dinh thuộc vùng Gia Định và Long Hồ Dinh thuộc vùng Vĩnh Long và trấn Hà Tiên. Mặc Cửu qua đời, tiếp nối sự nghiệp của cha, Mạc Thiên Tứ đẩy mạnh công cuộc khai hoang mở đất. Đến năm 1739, ông hoàn thành việc khai mở này và lập thêm 4 đạo, gồm có Long Xuyên, Cà Mau, Kiên Giang, Rạch Giá, Trấn Giang, Cần Thơ và Trấn Di, tức là miền Bắc Bạc Liêu, và sáp nhập các đạo nói trên vào vùng Hà Tiên. Mạc Thiên Tứ được võ vương Nguyễn Phúc Khoát thuận tình xây dựng Trấn Giang thành một thủ sở mạnh ở miền Hậu Giang. Sách Gia Định Thành Thông Chí có ghi: thủ sở Trấn Giang nằm trên bờ tây sông Hậu, thượng lưu từ phía đông thành Nam Vang chảy xuống Châu Đốc, Cần Đăng, Vô Nam, đến thủ Cường Oai, Lấp Vò, rồi đến thủ Trấn Giang, qua đảo Trấn Di, ra cửa Bá Thắt. thủ sở Trấn Giang không chỉ là một vị trí đồn thủ mà là một vùng hậu cứ của Hà Tiên, Rạch Giá khi hữu sự. Lịch sử đã chứng minh điều này. Rất nhiều trận đánh ở đây, quan binh triều Nguyễn đều phải dựa vào Trấn Giang, như trận ngày 3 tháng 10 năm Tân Mão, chống quân Xiêm xâm lược. Như vậy, có thể nói, đến thập niên 70 của thế kỷ thứ 18, Trấn Giang đã trở thành một cứ điểm quan trọng và rất ổn định trong bối cảnh lịch sử đầy xáo trộn. Năm Quý Hợi 1803, vua Gia Long thành lập huyện Vĩnh Định, trực thuộc phủ Định Viễn, trấn Vĩnh Thanh. Năm Nhâm Thìn 1832, vua Minh Mạng tách huyện Vĩnh Định, tức là Cần Thơ xưa, ra khỏi phủ Định Viễn, tỉnh Vĩnh Long và cho trực thuộc phủ Tân Thành, tỉnh An Giang. Năm Kỷ Hợi 1839, vua Minh Mạng đổi tên huyện Vĩnh Định thành huyện Phong Phú và lấy làng Tân An làm huyện lỵ của Phong Phú. Từ đó, huyện Phong Phú tiếp tục phát triển, nổi tiếng là một vùng đất thành trị và an ninh, khác hẳn mọi vùng ở miền Tây lúc bấy giờ. Về mặt thương mại, lúc này đã có ba ngôi chợ rất nhộn nhịp xuất hiện là chợ Sưu ở gần bến sông Cần Thơ, chợ Tân An ở gần bến sông Bình Thủy và chợ Thái An Đông ở gần sông Ô Môn. Tài liệu đã tả huyện Phong Phú như sau. Sông Cần Thơ ở phía đông huyện Phong Phú 3 dặm. Bờ phía tây sông Hậu rộng 4 trượng, sâu 2 trượng rưỡi. Bờ phía tây sông này có cựu thủ sở đạo Trấn Giang, bắt đầu từ phía nam Đại Giang chảy xuống, thông qua sông Bồn, rồi do sông ấy chạy qua sông Đà Sưu, Đà Răng, cách 13 dặm đến ngã ba Ba Láng. Chi phía bắc chạy qua sông Đông 12 dặm, thông với sông Bình Thủy, lại một chi nữa cũng do phía Bắc chuyển về hướng Đông 45 dặm, chảy ra cảng khẩu đạo Kiên Giang, gọi là Cửa Bé. Cư dân ở đây gồm một phần là binh lính cùng gia đình, cùng những người lưu dân ở miền ngoài đi vào. Dân ca đã có câu, rồng châu xứ Huế, ngựa tế Đồng Nai, nước trong xanh sao lại chảy hoài, thương người xa xứ lạc loại đến đây. Dấu vết văn hóa miền ngoài còn thể hiện rõ ở đây qua các tục thờ Đồng Chinh Vương và Dịch Thánh Vương là con của vua Lý Thái Tổ. Bà cậu, bà Thủy, cậu trai, cậu quý, tục thờ các chúa Trân, chúa Ngọc, nữ thần Thượng Động Cố Hỷ, đại càn quốc gia, Nam Hải Tứ Vị, Thánh Nương Nương, tức là thần biển Cần Hải, Quỳnh Lưu và Nghệ An. Cư dân các làng Tân An, Thới Bình, Bình Thủy, thuộc huyện Phong Phú lúc bấy giờ, phần đông sống trong các lạch nhỏ như Cần Thơ, Thanh Tướng, Bình Thủy. Sông nước ở đây uốn lượng với nhiều chi lưu hiền hòa gắn bó với nghề nông, tạo nên sự sung túc cho các cư dân ven bờ, nên hình tượng rồng vàng được gắn cho hệ thống sông rạch và lưu vực của nó. Phải chăng vì thế mà cái tên mỹ miều Long Tuyền xuất hiện? Ở đây, đường sông là mạch máu giao thông chính, nên làng xã chợ búa đều gắn với bến sông, với rạch, với kinh. Các ngã ba, ngã tư thường trở thành những đầu mối giao thương quan trọng, và hầu hết các chợ đều gắn liền với những nơi này. Đến đầu thế kỷ thứ 19, gia định thành Thông Chí có nhắc đến những trung tâm mua bán trong vùng. Trung tâm bờ Tây, thủ sở đạo Trấn Giang trên sông Cần Thơ, trung tâm trường tàu Ba Thắt. Dưới hạ lưu sông Hậu là nơi có Tây Dương đến mua bán, có đủ người Việt, tàu Cao Miên, Trung Lộ, đường phố, chợ quán nối dài liên tiếp. Với những đặc điểm trên, các nhà nghiên cứu cho rằng Trấn Giang Cần Thơ là vùng văn minh, sông rạch, có ảnh hưởng đến cả vùng phía Tây sông Hậu. tên gọi Cần Thơ và xuất xứ của hai tiếng Tây Đô. Trong sách khảo cứu Cần Thơ xưa và nay, xuất bản năm 1966, thì có hai truyền thuyết như sau. Khi chưa lên ngôi, Nguyễn Ánh vào Nam đã đi qua nhiều nơi ở vùng châu thổ sông Cửu Long. Một hôm, đoàn thuyền của chúa đi theo sông Hậu vào địa phận thủ phủ Trấn Giang. Đêm vừa xuống thì đoàn thuyền cũng vừa đến vàm sông. Giữa đêm trường canh vắng, vọng lại nhiều câu ngâm thơ hò hát, tiếng đàn, tiếng sáo, hòa nhau nhịp nhàng. Chúa thầm khen về một quang cảnh sông nước hữu tình và ban cho con sông này cái tên đầy thơ mộng là Cầm Thi Giang. Dần dần, hai tiếng Cầm Thi lan truyền rộng trong dân chúng, và nhiều người nói trại thành ra Cần Thơ. Tên Cần Thơ nghe thấy hay và đẹp, nên được người trong vùng chấp nhận và cùng gọi là sông Cần Thơ. Giả thuyết thứ hai cho rằng, hai bên bờ sông Cần Thơ, dân chúng trồng rất nhiều rau cần và rau thơm. Ghe thuyền qua lại nơi đây tấp nập, mua bán hàng hóa. Dân gian bây giờ có câu hát, rau cần rau thơm xanh mướt, mua mau kẻo hết, chậm bước không còn. Đến năm 1876, khi Pháp chiếm huyện Phong Phú, lập ra hạt mới, thì đã dùng tên sông Cần Thơ để đặt tên cho hạt Cần Thơ, rồi sau đó là tỉnh Cần Thơ. Về hai tiếng Tây Đô, trước nay chưa có một văn bản chính thức nào gọi Cần Thơ là Tây Đô. Tuy nhiên, do vị trí địa lý thuận lợi về giao thông, thương mại, công kỹ nghệ và cả quân sự đều ở trung tâm khu vực châu thổ sông Cửu Long, nên từ trước đến nay, Cần Thơ được coi là vị trí trung tâm của vùng, như là thủ đô của miền Tây. Theo bài nghiên cứu của Sơn Nam, thì từ tháng 2 năm 1919, trên tạp chí Nam Phong đã đăng loạt bài du ký Một tháng ở Nam Kỳ của Phạm Quỳnh. Đây là nhà văn nhà báo đầu tiên ở miền Bắc đã vào viếng miền Nam. Bài báo có đoạn viết, Cần Thơ có cái vẻ mỹ miều xinh xắn, sạch sẽ phong quang, thật xứng tên làm tỉnh đầu của miền Tây. Đường phố thênh thang, nhà cửa sang sát, các nhà buôn Tây cũng nhiều hơn, có chỗ còn xinh đẹp hơn cả ở Sài Gòn. Chính hoàn cảnh địa lý, lịch sử, kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội của Cần Thơ đã từng tồn tại, phát triển qua các thời kỳ. Để rồi từ trước đến nay, không ai bảo ai mà nhiều người ở nhiều nơi vẫn thường gọi Cần Thơ là Tây Đô. Đã từ lâu lắm, mỗi khi nói đến Cần Thơ là ai cũng liên tưởng đến bến Ninh Kiều, nơi bờ sông nhìn ra dòng Hậu Giang hiền hòa, thơ mộng. Các nhà văn cho rằng cảnh lịch người sinh, các nhà thơ lại ca ngợi. Cần Thơ có bến Ninh Kiều, có dòng sông đẹp với nhiều giai nhân, hoặc là Cần Thơ có bến Ninh Kiều, nữ sinh tha thước, sáng chiều sang sông, hoặc Ninh Kiều cảnh đẹp Cần Thơ, bừng bừng sức sống từng giờ đổi thay. Bến Ninh Kiều nằm bên hữu ngạn sông Hậu, ngay ngã ba sông Hậu và sông Cần Thơ, gần trung tâm thành phố Cần Thơ, phường Tân An, quận Ninh Kiều. Bến Ninh Kiều hấp dẫn du khách bởi phong cảnh sông nước hữu tình và vị trí thuận lợi, nhìn ra dòng Hậu Giang hiền hòa. Bến Ninh Kiều trước đây là một bến sông ở đầu chợ Cần Thơ, hàng ngày tấp nập thuyền bè qua lại. Con đường Hai Bà Trưng hiện tại trước kia mang tên đường Lê Lợi, hẹp, chạy dọc bờ sông, cây cối sầm uất. Chạy từ bungalow đến phía nhà lồng chợ cá, dài khoảng 440 mét. Người dân gọi là bến Hàng Dương hay là bến Lê Lợi. Ghe xuồng ngày đêm chuyên chở hàng hóa, trái cây khắp làng quê chợ quận về đậu dọc bờ sông này để đưa lên chợ bán. Tàu đò chở khách ngược xuôi, sông rạch, từ miệt sông Hậu đến rồi đi. Ngày trước, trên bến này có ba cầu tàu, cầu tàu hãng nước đá từ đường Thủ Khoa Huân ra bến, cầu tàu lục tỉnh từ đường Ngô Quyền, dành cho tàu đò khắp các tỉnh và Sài Gòn về ghé ở đây, và cầu tàu chở hàng Nam Vang, chỗ nhà lồng chợ cũ đến bến đò Sân Heo, dành cho các tàu chở hàng hóa, đối lưu theo sông Hậu lên xuống Cần Thơ, Nam Vang. Dọc theo lề đường Lê Lợi là những hàng dương giống loại cây tùng, xếp thành đường thẳng đứng như trơ gan cùng tuế nguyệt. Năm 1957, khi làm tỉnh trưởng Phong Dinh, thời đệ nhất Cộng Hòa, ông Đỗ Văn Trước đã cho lập nơi bến sông này một công viên cây kiểng và bến dạo mát rất đẹp. Dọc bờ sông kè đá thẳng tắp, trên bờ có khu công viên trồng cây kiểng, những lối đi tráng nhựa với lề xi măng len lỏi vào sân cỏ trông đẹp mắt. Những băng đá mài nhẵn bóng để khách ngồi nghỉ chân ngắm cảnh dọc bờ sông. Trong công viên có những trụ đèn. Bên dưới cũng đặt băng đá mài, đêm đêm ánh sáng tỏa xuống thảm cỏ, xanh mượt mà êm ả. Những cây cau kiển đặt trong chậu xi măng rất đẹp, lá tủa ra lung linh theo từng cơn gió sông Hậu thổi vào. Mỗi cây kiển có tàn, cắt uốn vén khéo rất mỹ thuật. Xung quanh có con đường tròn với ba lối đi vào nơi đặt bốn chiếc băng đá đâu lưng vào nhau. Vào những buổi chiều, du khách tha hồ vào đây, dừng chân ngồi nghỉ mát. Mắt nhìn ra dòng sông Hậu hiền hòa với những con đò đưa rước khách sang sông. Và bên kia sông là xóm chài, nhà cửa đủ loại đủ kiểu, chen trong những rặng cây nhấp nhô soi bóng, dưới dòng nước hiền hòa thấm đậm phù sa. Mà mỗi buổi chiều, từ bên này bến, nhìn sang cho ta, cảm nhận một nét đẹp tuyệt vời. Và cũng gợi trong lòng ta cái thoáng hiện mong manh vì mịt mờ nhân ảnh. Bởi những chiếc đò chèo đưa rước khách, lướt nhẹ như sương, như khói, trên mặt sông trữ tình, đến nỗi thi sĩ Kiên Giang khi viết bài thơ Tình Trắng, nói lên mối tình thời học trò ở Cần Thơ, có đoạn. Xóm chài ửng nét chuyên thôn nữ, gió thổi lồng bay áo túi hồng, cô lái đò ngang cười chúng chiếm. Thầm treo hàng sĩ lúc sang sông. Cũng hình ảnh những con đò giật giờ trên sông nước đưa rước khách sang sông mà nhà thơ Kiều Diễm Phượng khi đối diện với cảnh sắc hữu tình đã trang trải lòng mình trong bài Lỡ Chuyến Đò. Tây đô sóng nước lặng lờ trôi, một chiếc thuyền con tách bến rồi, thấp thoáng bên sông người vẫy gọi, lạnh lùng đò vẫn lướt ra khơi. Đôi mắt trông theo vời vợi buồn, cúi đầu lặng bước, bóng chiều buông. Đò đời lỡ chuyến, thôi đành vậy, chẳng biết đò duyên có lỡ không. Ban ngày, bến Ninh Kiều còn là nơi hành nghề của những nhiếp ảnh gia. Quý vị sẽ bắt gặp biết bao nhiêu cảnh mới xinh đẹp của bến Ninh Kiều gắn trên các bảng quảng cáo của các nhiếp ảnh gia Văn Kỉnh, Văn Mười, Hoàng Xuân Xích, Trần Văn Bé, v.v. Về đêm, các bé trai, bé gái đội từng rổ mía, rổ đậu phụng rang mời khách. Ở đây, quý vị sẽ nếm được chất ngọt ngào của mía Cần Thơ, của trái cây đặc sản miền phù sa sông Cửu Long. Mời quý vị nghe bài thơ của Phan Yến Linh, Từ Biệt Ninh Kiều. Tôi đến đây năm hôm rồi em, lang thang qua phố mưa buồn thêm, Ninh Kiều bến đợi ai xa lạ, tôi chỉ mình tôi ngắm bóng mình. Thuốc đóm lòe như đèn trên sông, thuyền ai về đó có xuôi dòng, tôi người xa xứ đi phương lạ, đến chẳng ai mừng, đi cũng không. Làm khách năm hôm làm khách trọ. Gió mang ý lạc nhớ cô phòng, ở đây son phấn lên từng đợt, đã bẩn bao nhiêu đời trắng trong. Mai này giả từ Tây Đô ơi,
Duyên em còn ẩn nét môi cười, hãy quên tóc rối người lang bạc, đừng nhắc chung tình hẹn lứa đôi. Cho nước Tiền Giang êm thấm chảy, Hậu Giang cũng ngọt chuyến đò xuôi. Nửa đêm quán trọ ngồi tâm sự, mai lại làm thân án cuối trời.
Do đề án của ông Ngô Văn Tâm, trưởng ty nông nghiệp, phụ trách đoàn thanh niên khuyến nông, ông Đỗ Văn Chước đã đệ trình lên Tổng thống Ngô Đình Diệm, xin đặt tên công viên và bến là Ninh Kiều. Ông đã dựa vào lịch sử Việt Nam, lấy tên một địa danh lịch sử chiến thắng quân Minh xâm lược của Nghĩa quân Lam Sơn do Lê Lợi thống lãnh, cho nên đánh trận đầu ở Trà Long mà lấy lại được đất Nghệ An, Thanh Hóa, đánh trận nữa ở Ninh Kiều mà thu lại cõi bờ nước Đại Việt. Tùy động thay phơi đầy đất, Ninh Kiều máu chảy thành sông. Ninh Kiều chính là một địa danh đã diễn ra trận đánh ác liệt và cũng là chiến thắng lớn đầu tiên của Nghĩa quân Lam Sơn kể từ khi mở cuộc hành quân ra đất Bắc. Trận đánh diễn ra vào ngày 12 tháng 8 năm Bính Ngọ, tức là ngày 13 tháng 9 năm 1426, khi Nghĩa quân Lam Sơn tiến quân ra Bắc. Đô Bí Lý Triển và Trịnh Khả mai phục giặc ở Ninh Kiều và đã chiến thắng hoàn toàn, tiêu diệt trên 2.000 quân Minh. Tướng giặc là Trần Trí, thay tháo chạy về Đông Quan, chờ quân cứu viện. Sau trận này, Trần Trí bị cách chức tổng binh. Chính trận Ninh Kiều đã tạo ra tiền đề cho trận đại thắng ở Túc Động vào ngày 7 tháng 10 năm Bính Ngọ, tức là ngày 7 tháng 11 năm 1426, tiêu diệt hơn 60.000 quân Minh. Việc chọn tên Ninh Kiều để đặt cho một bến và công viên mới thành lập dọc theo đường và bến Lê Lợi rõ ràng là có ý nghĩa và phù hợp với chiến tích lẫy lừng của người anh hùng áo vải đất Lam Sơn mà người địa phương trước đây đã chọn đặt cho một tên đường dọc theo một bến sông hiền hòa sông nước màu mỡ phù sa ven thành phố Cần Thơ. Ngày 4 tháng 8 năm 1958, ông Lâm Lễ Trinh, người quê ở Cái Răng, Cần Thơ, Bộ trưởng Nội vụ thời Đệ nhất Cộng Hòa, đã từ Sài Gòn xuống Cần Thơ dự lễ các ban khánh thành, đọc nghị định đặt tên công viên và bến Ninh Kiều theo đề nghị của ông Đỗ Văn Chước. Nơi bến sông này, người ta còn nhắc lại một trận đánh xảy ra giữa Lý Chính Hầu Mạc Tử Sanh, con của Mạc Thiên Tứ, đánh nhau với quân Tây Sơn nơi Trấn Giang và đã tử trận ở con rạch năm Ất Mùi 1775. Tham tướng là chức vụ của Mạc Tử Sanh, vì vậy con rạch nơi ông tử trận được triều đình nhà Nguyễn đặt tên là rạch Tham Tướng. Trước năm 1975, con đường từ cầu Tham Tướng đi Cái Răng được mang tên là Mạc Tử Sanh. Bến Ninh Kiều nhanh chóng trở nên quen thuộc với người địa phương và du khách khắp nơi có dịp đến Cần Thơ. Tây Đô được xem là thủ phủ của miền Tây, cũng là Cần Thơ cảnh lịch người sinh, trong đó Bến Ninh Kiều là niềm hãnh diện của mỗi người dân Cần Thơ tại đây. Cần Thơ cũng nổi tiếng với công viên Nhị Kiều. Bến Nhị Kiều được mang tên từ năm 1964, khi cầu đôi Cái Khế vừa làm xong, đó là khoảnh đất dọc theo rạch Cái Khế, từ cầu Sáng Thổi, qua ngang cầu đôi mới, còn gọi là cầu Nhị Kiều, chạy thẳng vào Đàn Tiên, phía bên lộ Cống Quỳnh. Đây là một khoảng không gian khá lớn làm công viên, có đủ các loại hoa và thảm cỏ xanh tươi mát. Cũng có các lối nhỏ chạy quanh co trong công viên, có băng đá mài bóng loáng. Có người thắc mắc tại sao công viên này có tên là Nhị Kiều. Có nhiều người liên tưởng đến hai mỹ nhân trong truyện Kiều là Thúy Kiều và Thúy Vân, vì gái Tây Đô từ lâu được nổi tiếng là người đẹp. Có người say mê chuyện Tam Quốc Chí thì nghĩ đến Nhị Kiều là hai mỹ nhân đẹp tuyệt thế của đất Giang Nam trong Tam Quốc Chí, mà một người vốn là vợ của Châu Du. Có người lại cho rằng, người dân miền Tây ít khi nói vòng vo Tam Quốc, mà thường hay nói thẳng, nói thật, thiết thực hơn cả
là cầu Đôi Mới vừa mới xây dựng xong năm 1964. Cần Thơ có hai cây cầu đôi cũ tức là cầu Cái Khế và cầu Đôi Mới, đó là cầu sắt, có hai làn đường chạy hai chiều nên được gọi nôm na trong dân dã là cầu đôi. Và để thi vị hơn, có người gọi nó là nhị kiều. Kiều theo tiếng Hán Việt có nghĩa là cầu. Có giả thuyết lại cho rằng công viên này có tên là Nhụy Kiều. Nhụy Kiều đây là Nhụy Kiều tướng quân Triệu Thị Trinh. Nhưng vì người dân miền Tây thường phát âm sai cho nên chữ Nhụy Kiều thành ra Nhị Kiều cho đến bây giờ. Người ta về Cần Thơ, ai cũng ghé bến Ninh Kiều, dù chỉ một lần dừng chân, bến Ninh Kiều sẽ khiến cho du khách khi chia tay mà lòng bồi hồi lưu luyến, nhớ một vùng gạo trắng nước trong. Chương trình Hương Đồng Gió Nội xin tạm ngưng nơi đây. Xin mời quý vị ghé đón theo dõi phần 2 để Kiều Thu có dịp gửi đến quý vị những món ngon đặc biệt của miền sông nước Cần Thơ.